Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay tôi lại xin tiếp tục giảng về đề tài chân thật nghĩa của thất đại trong Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh với câu một là tất cả là một, phần hai và cũng là phần chót. Câu kinh bản thể chân như không ngăn ngại tác dụng nhiệm màu và tác dụng nhiệm màu không ngăn ngại bản thể chân như. Tôi mới giải thích, thì trong đó tôi có nhắc lại về thất đại. Thì bây giờ tại đây tôi lại phải nhắc lại để quý vị nhớ thất đại là cái gì. Chứ nhiều khi tự nhiên nói thế rồi quý vị lại ngớ ra. Còn thất đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức. Tại vì nó có liên hệ đến cái câu kinh vừa rồi. Và quý vị còn nhớ không? Tôi có nói về loài hữu tình, đặc biệt là con người, mới có đầy đủ tứ khoa và thất đại. Còn loài vô tình thì chỉ có năm đại đầu là địa, thủy, hỏa, phong, không mà thôi. Và tiếp theo đây, chúng ta nói đến cái phần rất là khó là không, kiến và thức. Qua phần đầu dài rằng rặc đó là chúng ta mới xong về tứ đại. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào ba đại cuối là không, kiến và thức. Ba đại này rất là phức tạp và rất là khó. Thì không, kiến và thức theo y chỉ của Lăng Nghiêm Kinh, Đức Phật đã dạy rõ ba đại này đều là Như Lai Tạng. Nhưng trước khi nói về ba đại này là Như Lai Tạng, thì chúng ta cũng nên ôn lại về cội gốc vô minh của chúng. Trước tiên, chúng ta khái niệm về không đại khi chúng ta còn vô minh xem ra sao nhé. Nói về không đại khi chúng ta còn vô minh thì cái không đại này bị chúng ta chấp là cái không tiêu cực, tức là cái không của tâm thức vô minh, nhị biên tương đối, luôn chấp thật, chấp giả, chấp có, chấp không. Khi chấp có thì chúng ta xác định là vạn sự vạn vật đều có thật. Khi chấp không thì chúng ta xác định là vạn sự vạn vật đều hoàn toàn không có cái gì cả, chỉ như hư không mà thôi. Cho nên cái chấp không tiêu cực này là cái không vô ký, tức là cái không của đoạn diệt, cái không của sinh tử. Nó đi ngược lại với cái không tích cực là chân không, là tính không, chính là bản thể cội gốc của vạn pháp. Bây giờ chúng ta khái niệm về không đại khi chúng ta giác ngộ xem sao nhé. Lúc nãy nói về cái không đại khi chúng ta còn vô minh, và bây giờ nói về không đại khi chúng ta đã giác ngộ. Thì cái không đại này không phải là cái không tiêu cực nữa, mà là cái không tích cực. Thì cái không đại này gọi là chân không. Thế nào là chân không? Chân không á, tới đâu thì diệu hữu phải tới đó. Chứ còn chân không mà rỗng không á, thì cái đó là không ngơ. Còn cái không là real chân không á, thì chân không bao nhiêu thì diệu hữu bấy nhiêu mới là chân không. Trong cái chân không đó nó sẽ có cái diệu hữu thì mới là chân không, thì mới có thể nói là tính không, là tính bất nhị, là tính vô sinh, là tính ly, là tính giác, cũng là bản giác, là bản thể tự động có các tính vi diệu, nhiệm màu, tức là tính thấy, tính nghe, tính ngửi, tính nếm vị, cũng là tính trùng trùng duyên khởi, tính vô sở trụ, tính bình đẳng, tính chiếu sáng. Tất cả tính này chính là tính sáng suốt, còn gọi là tính minh của bản giác, của bản thể. Vậy tính không tích cực chính là chân không bản thể, cũng chính là tính ẩn mật, vi diệu, vô tướng. Chúng ta tạm gọi là một, Còn các diệu dụng nhiệm màu, các vận hành tự động của các tính ấy, nó không cần suy nghĩ hay tính toán gì cả, chúng ta tạm gọi là tất cả. Tức là không đại xong rồi nhé. Cái không đại lúc nãy, tôi giảng cho quý vị là không đại vô minh và không đại khi giác ngộ. Thì bây giờ chúng ta sang cái kiến đại khi còn vô minh, sau đó chúng ta sang cái kiến đại khi đã giác ngộ. Nào, kiến đại khi còn vô minh xem nó ra sao nha. Nói về kiến đại khi còn vô minh, chúng ta phải hiểu như thế này. Theo Lăng Nghiêm Kinh ấy, thì kiến đại là căn đại. Căn đại ở nhãn căn, tức là ở mắt, thì gọi là kiến đại. Và năm căn đại kia thì cũng thế. Chúng ta được gọi là nhĩ đại, tỳ đại, thiệt đại, thân đại và ý đại. Tức là cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý. Tất cả sáu căn đại này đều không hề lay động, đều có công năng giới hạn sự hữu dụng riêng của từng căn. Vì chúng chỉ là các vọng căn, tức là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết. Chúng chính là cái sáng suốt, nhưng là cái sáng suốt còn vô minh, nên chỉ là sự thông minh mà thôi, chưa phải là cái trí tuệ. Chúng cũng chính là những giác quan của chúng ta. Chúng chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ ngửi, chỉ chạm xúc, vân vân. Nhưng chúng không phân biệt được các sắc tướng khác nhau ra sao, các âm thanh khác nhau như thế nào, cũng như sự khác nhau của các hương vị. Còn cái ý căn ấy thì chỉ biết lờ mờ, rất là giới hạn, đoán mò không à. Bây giờ thì chúng ta đi vào chi tiết về công dụng riêng biệt của từng căn khi chúng còn vô minh xem ra sao nha. Đây này, thật đầu này, khi các căn đại chạm xúc với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì những căn đại chỉ thấy được vạn vật mà không biết vật nào khác với vật nào. Nhĩ đại chỉ nghe được âm thanh mà không phân biệt được các âm thanh ấy khác nhau ra sao. Tỳ căn thì chỉ biết ngửi nhưng không biết rằng các mùi hương khác nhau như thế nào. Thiệt căn thì chỉ biết nếm nhưng không biết mặn khác với ngọt. Thân căn chỉ biết chạm xúc với mọi vật nhưng không biết lạnh khác với nóng, trơn khác với nhám. Còn ý căn thì chỉ biết lờ mờ về vạn pháp hiện hữu mà thôi. Nhưng mà sau cái giây phút mà không biết rõ ấy, biết lờ mờ ấy, thì ngay lập tức sáu căn đại này được nương nhờ hoàn toàn vào các vọng thức đại. Cái vọng thức đại này ấy cũng vẫn là của sáu căn khi xưa. Thì vọng thức đại nó là cái gì? Nó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Những thức này chính là cái tác dụng nhận biết của cái sáng suốt, tức là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết khi còn vô minh. Nên lúc thì biết, lúc lại không biết. Khi biết là cái biết đoán mò, còn khi không biết ấy, là cái vô ký, là cái không biết của đoạn diệt. Thì cái đó cũng chính là những giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vô minh, không rốt ráo. Tuy là biết phân biệt sắc tướng này khác với sắc tướng kia, hình tròn khác với hình vuông, màu xanh khác với màu đỏ, tiếng chuông khác với tiếng mõ, mùi hương của hoa lan khác với mùi hương của hoa hồng, vị ngọt khác với vị chua, vân vân. Nhưng cái biết này chỉ là cái biết vô minh, tương đối của tâm thức có thành kiến về đẹp, xấu, giàu, nghèo, vân vân, để mà dính mắc. Nó đi ngược hẳn hoàn toàn với lý tính biết tuyệt đối là Phật tính của chúng ta. Bây giờ nhé, tại sao những giác quan của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chỉ được gọi là cái sáng suốt không rốt ráo? Bởi chúng còn nhiều vô minh, nên chỉ là sự thông minh mà thôi. Do đó mà lúc giỏi, lúc dốt, lúc sáng, lúc tối, lúc nhầm lẫn, lúc lại thông minh, vân vân. Cứ như thế đấy, tại vì cái thức tâm đấy. Trong khi Đức Phật khai ngộ cho chúng ta như thế này cơ. Đức Phật dạy là trên trời, dưới đất, toàn vũ trụ vạn vật đều chỉ là một Phật tính mà thôi. Nhưng thực tại, các căn của chúng ta trở nên nông nỗi như thế này là vì tự nhiên không ai hiểu vì sao chúng ta lại có một niệm bất giác, tức là niệm vô minh đó, của cái vọng tâm thức nó nổi lên. Rồi niệm vô minh đó lại giả dối chia Phật tính làm 6 cái vọng giác quan, do đó mới có 6 nẻo luân hồi. 6 giác quan này đương nhiên là những vọng giác che kín mất hết tính sáng suốt thường hằng từ vô thủy của 6 căn. Tức là nguyên thủy của 6 căn này chính là Phật tính. À, đấy là ngày xưa đó. Còn bây giờ thì chúng ta hoàn toàn dựa vào cái thức thôi. Bây giờ phải tu làm sao để trở về cái tính giác nguyên thủy kìa. Thì làm sao lôi cái thức nó về tính giác nguyên thủy thì nó hết lăng xăng, nó hết phân biệt, nó hết nhị biên tương đối thì mới xong. Vậy thì 6 căn ha, khi mà lôi được về như vậy á, thì vậy thì 6 căn là một, và một là 6 căn. Thật sự mà nói, đã là Phật tính thì tự động vượt cả 6 lẫn 1, tức là siêu việt toàn thể vũ trụ vạn vật, thì đấy là chân như Phật tính. Tại đây chúng tôi lại phải nhấn mạnh như thế này, quý vị nghe này. Chúng tôi nhấn mạnh để chúng ta hiểu rốt ráo giữa các căn đại và các thức đại là những đại vô cùng quan trọng, rất phức tạp, rất khó hiểu, dễ nhầm lẫn. Mà chính chúng ta là nguyên nhân tạo nên sinh tử luân hồi. Tôi nói như thế này nhé. Các thức đại thì luôn luôn lay động, luôn luôn lăng xăng để phân biệt vạn pháp trong nghĩa nhị biên tương đối. Vì thế mới có đi, có về, có sống, có chết, có sinh, có tử. Đấy là tôi nói về các thức đại. Bây giờ nói về các căn đại nhé. Tuy các căn đại ấy đứng lặng, không lay động thật đó, nhưng lại phải nương nhờ hoàn toàn vào các thức đại để biết suy xét, để biết nghĩ ngợi, để biết học hỏi và để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Do vậy mà chúng ta bị ảnh hưởng rất sâu nặng về các thức đại đó, để rồi phải chịu lãnh mọi phiền não, lãnh những khổ đau sinh tử luân hồi không bao giờ dứt. Tại sao vậy? Chỉ vì chúng ta ai cũng có các căn đại ấy ở ngay trên thân thể hiện hữu này. Bây giờ tôi nói đến kiến đại khi đã giác ngộ nhé. Lúc nãy là tôi nói kiến đại khi mà còn vô minh đấy. Chúng ta ai cũng vô minh, còn bây giờ phải tu làm sao á để cho nó thành kiến đại giác ngộ như sau đây này. Kiến đại mà khi đã giác ngộ ấy, thì đương nhiên không còn phải dựa dẫm vào cái tác dụng nhận biết của các vọng tâm thức nữa, vì vọng tâm thức này đã tự động là trí tuệ thường hằng hiểu biết rốt ráo về bản pháp. Trí tuệ đó chính là Như Lai tạng tính, nên rất thanh tịnh, tĩnh lặng, bình đẳng như như. Và khi kiến đại đã là Như Lai tạng thì tự động kiến đại là tính thấy, tính nghe, tính hiểu biết, vân vân. Tất cả các tính này chỉ là một tính, nó chính là tính minh, tính sáng suốt của tâm tính, của bản giác. Nó cũng là pháp giới tính, vừa có tính nhiệm màu trùng trùng duyên khởi, hóa hiện nên vũ trụ vạn vật, tức vạn pháp. Nó lại vừa có tính sáng suốt là trí tuệ, nên nó tự hiểu biết tường tận về toàn thể vạn pháp mà tự nó khởi nên. Tính này chính là tính giác diệu minh, vừa ẩn mật lại vừa hiện hữu. Tính giác tự có tính diệu là tính nhiệm màu duyên nhập thế. Chính nó khởi nên toàn thể các sắc tướng và vô sắc tướng của vũ trụ vạn vật, là để nhập thế mà vẫn xuất thế, vì Phật Pháp chưa hề rời thế gian Pháp bao giờ cả. Còn nói về tính minh nhé, là tính vi diệu sáng suốt xuất thế, tức là trí tuệ ẩn mật của chúng ta. Tính diệu và tính minh tuy giống như là hai, nhưng mà thực ra chỉ là một, không bao giờ rời nhau. Có như vậy mới gọi là tính giác, vừa diệu lại vừa minh, vừa tự khởi lại vừa tự biết những gì chính mình đang khởi nên. Vì thế mà trong kinh Lăng Nghiêm mới dạy rằng tính giác tự diệu, tự minh, tự tịch tĩnh và tự chiếu tỏa. Cũng vì sự vi diệu vô tướng ẩn mật như thế, nên nó mới ôm trọn toàn diện sự nhiệm màu hiện tướng của vạn pháp, chính là vũ trụ vạn vật đang hiện hữu ở ngay trước mắt chúng ta. Đó là bản tính, là bản giác, thường hằng vốn dĩ như vậy, nên chúng ta tạm gọi tính ấy là một. Còn về sự vận hành vi diệu nhiệm màu của toàn thể vũ trụ vạn vật do tính diệu hóa hiện như thế, nên tự động siêu việt có không, siêu việt biết hay là không biết, siêu việt động tịnh, siêu việt nhị biên, siêu việt sinh tử và sáu nẻo. Nó chính là các diệu dụng nhiệm bầu với các vận hành tự động của tính sáng suốt, cho nên nó không cần tính toán suy nghĩ hay cố ý gì hết, thì chúng ta tạm gọi là tất cả. Thí dụ, tính thấy tự động thấy, tự động hiểu biết về vạn pháp, tức là tự thấy, tự biết về vạn vạn sắc tướng dù thô hay tế tới đâu. Tính nghe, tự động hiểu biết về vạn vạn âm thanh khác nhau từ thô đến cái vi tế nhất. Tính ngửi, tự động ngửi và biết được vạn vạn mùi hương khác nhau. Tính nếm thì tự động biết nếm và tự động hiểu biết được vạn vạn vị ngọt, đắng, cay, chua, chát khác nhau như thế nào. Tính xúc rất bén nhạy, tự động biết mọi chạm xúc trong mọi trạng thái vui buồn, sướng khổ, nóng lạnh, nhám trơn, vân vân. Còn tính biết thì tự động biết rõ hết về vạn pháp, dù thô hay tế tới đâu chăng nữa nó cũng biết, mà không cần phải suy nghĩ hay cố ý gì cả. Kính thưa quý vị, ba phần mà tôi nói là khó nhất đó là không, kiến và thức. Thì cái không với cái kiến đã xong rồi. Và bây giờ cuối cùng chúng ta nói về cái thức nhé. Thì cái thức mình cũng giảng từ khi nó vô minh cho đến khi nó giác ngộ ra sao. Thì bây giờ nói về cái thức vô minh trước nhé. Cái thức mà khi còn vô minh ấy, là cái vọng tâm thức đầy vô minh, luôn luôn lay động vì nó có niệm bất giác, hay còn gọi là nhất niệm vô minh, là cái niệm nhị biên luôn luôn chấp thật chấp giả để phân biệt vạn pháp với nghĩa tương đối như là đúng sai, thật giả, có không, đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn, thì sinh và tử. Niệm vô minh này càng dày thì chúng ta càng si mê, làm cho bản ngã càng lớn và tập khí càng sâu nặng. Để mà làm chi? Để mà ngục lặn sâu hơn nữa trong luân hồi sinh tử. Chúng ta tu hành là tu cái gì đấy? Tu về thức đại đấy. Mình làm sao đem thức đại trở về cái nguyên thủy của nó là tính giác, thì là gọi là giác ngộ đấy. Tức là mình tu cái gì hóa ra là tu thức đại. Thức đại khi đã giác ngộ thì làm sao nhá? Theo Kinh Lăng Nghiêm á, thì khi chúng ta đã giác ngộ là các vọng thức đều tự động là trí tuệ, đều là Như Lai tạng. Do vậy mà các thức đại không còn lăng xăng phân biệt nữa. Theo danh từ thế gian mà nói là sóng đã nhập nước, tức là thức đã trở về mới tính thấy, tính nghe, tính biết. Tính thấy, tính nghe, tính biết là cái thể và thức là cái dụng. Đó. Thì thể và dụng đồng nhất, không còn phân hai nữa. Thể là tính thấy, tính nghe, tính hiểu biết, vân vân, tức là trí tuệ, nên rất thanh tịnh, rất tĩnh lặng, và đều tự động âm thầm vừa thấy vừa hiểu biết đồng thời đồng lúc. Tự động âm thầm vừa nghe vừa hiểu biết cũng đồng thời đồng lúc. Tự động âm thầm nhận biết rốt ráo mà rất là vô tư về vạn pháp, mà không hề dính dáng, không hề dính mắc bất cứ pháp nào. Chúng ta nên chú ý như thế này này. Thật ra đó, khi giác ngộ thì vọng tâm thức vô minh tan biến cỡ nào thì trí tuệ vốn sẵn đó hiện ra cũng cỡ đó. Chứ thật ra chúng ta có phải chuyển, đâu có phải đập để phá, phải chuyển gì đâu. Tất cả chỉ là vô minh tan đi thì chăng trí tuệ sẵn có đó hiện ra mà thôi. Vậy cái thanh tịnh ẩn mật vi diệu vô tướng chúng ta tạm gọi là một. Còn cái tác dụng nhiệm màu tự động nhận biết về muôn pháp từ thô tới tế đó chính là cái diệu dụng vô tướng, cái vận hành không cần suy nghĩ hay cố ý gì cả chúng ta tạm gọi là tất cả. Sở dĩ mà cứ gọi một với tất cả đó là tại vì theo cái đề tài ở trong Bát Nhã Tâm Kinh ấy, lúc nào Đức Phật cũng dạy một là tất cả là một. Thì vậy, bây giờ chúng ta học kỹ thì chúng ta biết cái gì là một và cái gì là tất cả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, đề tài chân thật nghĩa của thất đại trong Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh với câu một là tất cả là một, đến đây đã hoàn toàn chấm dứt. Cảm ơn quý vị.
Vầng trăng chi kiến chẳng có nhân duyên, chẳng có nhân duyên là không đối đãi, vì không đối đãi nên không chướng ngại, không vì chướng ngại nên vẫn y nguyên. Trong Lăng Nghiêm Kinh Đức Phật dạy rằng tứ hoa thất đại cùng một vầng trăng, Như Lai tàng tính gồm bao tất cả, khắp muôn loài đồng chân tinh ấy chăng, kiên vắng giác chi chính là tự tính, vì là tự tính nên chẳng phân chia, vì không phân chia nên ngoài số lượng, vì ngoài số lượng nên chẳng cách ngăn, vì không cách ngăn sao rơi tứ đại, chẳng rơi tứ đại tính tương y nhau, tình thương vì nhau ta hết khổ đau, tứ đại phân ly kiến chi vẫn đầy, tứ đại phân ly kiến chi vẫn đầy, tứ đại phân ly kiến chi vẫn đó, văn giác chi cùng thế vô biên, năng sơ chẳng còn khi không biên kiến.
Thông báo về chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo, chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia do thầy Võ Thiện Hiếu hướng dẫn hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật từ 5 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Xin liên lạc để ghi danh tại Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com hoặc gọi cho Võ Thiện Hiếu 714-886-8568. Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau.
Chương trình thứ nhất là chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM và mỗi chiều Chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Chương trình thứ hai là chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC 57.8 vào mỗi chiều thứ năm từ 5:00 đến 5:45, vào mỗi sáng thứ bảy từ 9:00 đến 9:45, vào mỗi sáng Chủ nhật từ 9:00 tới 9:45 và vào mỗi chiều Chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45.
Địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118. Email sungnghiem@hotmail.com.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương. Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Xin viên Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức phát xương tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút hay lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường. Máy xông hơi trị cảm cúm, ngạt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế công ty Slim Now 1888305 7575. Công ty Slim Now 1888305 7575.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bosa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Glucena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận vân vân. Trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Telethon là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, Xperia, Samsung, LG, các dàn Lamborghini với các loại tủ lạnh máy giặt đi sấy đời mới của GE, Lenovo, LG vân vân. Telethon còn có những bộ sofa, bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Telethon còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inara của nhà tốt nhất thế giới. Telethon luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trung tường cho tương gia ở cơ sở thương mại Telethon on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, trang nhà www.telethonusa.com.
Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi. Một, Pacific Land, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, điện thoại số 951-530-3056.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843. Điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trác tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%. Trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000. Hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các minh giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn, với chủ trương không ra tòa, không tên tụng và không quá tốn kém.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7 giờ. Xin mời quý khán giả nhớ đón nghe.